chị uống nước và hỏi. Hổng rầy nó nghe bầy trẻ ở nhà đây. Nó nói con của con hai đau nhiều lắm. Vậy phải không chị?
Ờ phải. Nó đau nhiều lắm bà.
Đau sao đó?
Đi Sài Gòn về à, dọc đường mắc mưa, một cái đám lớn mà lại dài quá, làm thằng nó phát nóng lạnh. Thôi mấy bữa rày nó mê man, nóng luôn luôn, nóng tôi nói xàm luôn bà.
Vợ chồng con hai có rước thầy thuốc nào cho nó uống thuốc đó?
Ôi thì trước cái ông thầy thuốc ở trong nhà thương Ô Môn nó, mỗi ngày ông ra hai lần đặng tiêm thuốc cho nó. Không biết tại sao mà cái thằng nó nóng hoài, nhất là nó nói xàm. Ôi có bữa nó bứt áo bứt quần chạy cùng nhà sợ hết sức vậy đó bà.
Ông cai tổng nói.
Chắc nó đau bằng ban bắt chứ gì. Đau bằng mặt nó nóng hùng lắm, nóng tới mê sáng. Phải chạy thuốc cho hắn hỏi mới được ạ.
Ôi hai vợ chồng con Phụng tính đợi bữa nay coi như bệnh không có giảm thì mai nó sẽ xuống Cần Thơ rước thầy thuốc Tây về coi mạch thử coi.
Ông thầy thuốc của mình đây cũng giỏi, cần gì phải rước ai nữa làm chi. Ví dụ như mạng nó phải chết, dù rước tiên đi nữa cũng không có cứu được. Còn như mạng nó không có chết thì thầy thuốc nào cũng cứu được hết, lộn xộn làm chi.
Thầy nó muốn như vậy thì để cho nó chạy thuốc cho hết lòng với con nó chứ.
Mấy năm nay tôi mắc lo dị quan, tôi ít hay ghé trong nhà. Nghe nói thằng Nhơn thi đậu tú tài rồi mà.
Đậu rồi.
Còn bữa hôm mà chỉ đi Sài Gòn chi vậy? Đi mua đồ hay là đi coi việc chi?
Chà chà, chuyện đó lộn xộn lắm. Bữa nay tôi ra đây là đặng nói cho cậu nó hay đó.
Chuyện gì mà lộn xộn?
Tôi tìm ra đứa con của thằng Thạch rồi.
Hả? Ở đâu mà chị tìm được?
Ở trên Sài Gòn đó, mà khỏi Sài Gòn chút. Chỗ đó kêu là Phú Nhận.
Ai nói cho chị biết mà chị tìm?
Ôi, cái việc tình cờ, chứ có ai nói đâu.
Nếu chị gặp tình cờ thì sao mà chị dám chắc là con của thằng Thạch?
Ôi, để tôi thuật lại đầu đuôi cho cậu mở nó nghe nha. Hôm cái thằng Nhân nó thi đậu rồi, nó về, nó nói với cô Thanh Nguyên, 18 tuổi, còn có một công giáo sư ở trên Sài Gòn, học giỏi lắm đó nha, học một lớp với nó, rồi cũng thi đậu tu tài một lượt với nó. Ôi, nó thương con nó lắm, mà con nọ thì cũng thương nó nữa, nó đòi mẹ nó phải lên coi rồi cưới cho nó. Thằng cha nó không có chịu cưới con gái Sài Gòn, nhất là cái thứ con gái học giỏi, mình cưới về với này á, rồi nó có biết làm mấy công việc gì đâu mà cưới. Ôi cái thằng Nhân ấy nha, nó làm giận rồi làm hờn, rồi bỏ ăn bỏ ngủ, đòi tử giận nó ông à. Kê cái con nọ gửi thơ cho nó và nói nhất định nó không lấy chồng. Thằng Nhân càng thêm buồn rầu, cứ nói đến cười không được con đó thì nó chết. Thế vậy tôi mới biểu mướn xe rồi nó dắt tôi và mẹ nó lên coi con Thanh Nguyên đó ra thế nào, mà nó muốn giữ vậy. Té ra lên tới đó thiệt con nó nói là quả quyết nó không chịu lấy chồng, rồi nó bỏ nó đi chơi đó chứ. Ông ở giáo sư là cha của nó tên là Tự Cường, ông hỏi thăm rồi ông mới hay là tôi là mẹ của thằng Thạch. Ông mới nói thiệt cho tôi biết con Thanh Nguyên nó là con của thằng Thạch, nhờ vậy nên tôi mới tìm ra nó chứ.
Ông ca tổng ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi.
Té ra ông giáo sư đó là cha nuôi của con nó.
Phải, ông chịu thiệt là ông là cha nuôi, ông nuôi con nó từ hồi thằng Thạch nó chết cho đến bây giờ đó.
Ông tên Tử Cường.
Phải.
Bây giờ tôi nhớ rồi, hồi thằng Thạch chết, tôi lên Sài Gòn hỏi thăm thì ông giáo sư Tử Cường này thuật công chuyện cho tôi nghe đây chứ ai. Vậy mà tôi hỏi đứa con thằng Thạch thì ông giấu tôi, ông nói ông không có biết. Chị giỏi quá, từ hồi đó tới bây giờ mà chị không có đi đâu hết mà chị lại gặp con nhỏ được trước tôi. Còn tôi cứ hỏi đầu này tìm đầu nó hoài lại không có gặp. Chị tìm ra cháu nội rồi, bây giờ chị tính sao đây?
À, thì tôi tính rước nó về tôi nuôi chứ tính sao?
Ông Tử Cường chịu cho hay không?
Tôi chưa có nói với ổng. Hôm nọ mẹ thằng Nhân nói bậy bạ làm ổng phiền. Tôi thấy vậy tôi về, nên chưa có nói kịp. Tôi tính cậy cậu nó đi với tôi lên trển nói đặng đem cái con nhỏ về. Cậu nó lên coi nha, con nhỏ có cái miệng nói chuyện giống cha nó hết sức nè. Chứ không sao, tới cái trang nè, rồi tới cái tương đi nó cũng giống nữa đó. Tới cậu à, con nhỏ nó dễ thương hết sức vậy đó. Ngặt nha, nó học chữ Tây giỏi, nên nó nói chuyện ồn ào dạng dĩ. Chứ không có phải nhỏ nhoi như con gái thường ở dưới quê mình đâu.
Ông Tử Cường nuôi đó, ông cho anh học thi đậu đến bậc tú tài, thế thì ông thương nó lung lắm. Tôi sợ bây giờ chỉ nói bắt con nhỏ ông không có chịu chứ.
Tôi thì tôi chắc là ông chịu. Bởi vì nếu ông không có muốn cho tôi nhìn cháu nội tôi, thì ông nói thiệt gốc tích của con nhỏ cho tôi biết làm chi. Ôi, tại ông nói ra trước đó chứ, chứ nếu mà ông giấu luôn thì làm sao tôi biết được.
Chị nói phải, chắc là ý ông muốn cho chị nhìn cháu nội nên ông mới nói ra. Chà chà, mà bề của chị tôi coi khó lắm. Chị đem con nhỏ về chị nuôi, tôi thấy có nhiều cái chỗ bất tiện.
Sao bất tiện?
Chị nói thằng Nhơn nó muốn con nọ, vậy chị đem nó ở chung một nhà sao được?
Thì hồi trước nó không có biết cho nên nó muốn. Chứ bây giờ nó với con nọ là anh em nhà cô cậu, thì con muốn cái nói gì. Nhưng mà con nọ nó không chịu thì có sao đâu mà mình sợ.
Con nít hễ nó muốn thì nó khó cạn lắm, nó không có kể gì hết. Như nó muốn con nó chịu thì loãng luôn không có tốt. Còn như nó muốn con nó chống cự không thèm nó thì sanh oan cũng không có tốt. Xong cái việc đó cũng chưa khó như mấy. Còn một cái điều đáng lo sợ nhất là cái óc của vợ chồng con Phụng. Bữa này tôi xin nói thiệt cho chị biết, từ ngày thằng Thạch chết rồi tôi ít tới nhà chị là vì tôi ghét vợ chồng con Phụng đó. Quân đó bề ngoài làm bộ thiệt thà lễ nghĩa, xong trong lòng nó tham lam độc ác nhỏ mọn khôn nạn lắm. Tại chúng nó chị mới đánh đuổi vợ chồng thằng Thạch, tại chúng nó đó mà vợ chồng thằng Thạch phải chết hết, và cũng tại chúng nó đó nên chị mất cháu nội của chị mười mấy năm nay rồi. Chị có biết tại sao quân đó làm như vậy hay không? Chúng nó muốn ăn trọn gia tài của chị, tại bụng tham đó nên làm cho thằng Thạch chết đi rồi, sao lại làm cho con nó phiêu bạc vết tích nữa. Tôi nói cho chị biết, nếu chị đem con thằng Thạch về mà chị còn để vợ chồng con Phụng ở chung một nhà, thì một lẽ ấy vợ chồng con Phụng tra thuốc độc cho con nhỏ chết, hoặc một lẽ nữa là chúng nó dụ dỗ con nhỏ đạp út với thằng Nhơn đặng ăn cho trọn gói. Vì chị cưng con Phụng quá nên chị không có thấy rõ hết. Tôi nói thiệt, nếu chị còn để vợ chồng con Phụng ở trong cái nhà đó thì tôi ngăn cản, tôi không có cho con của thằng Thạch về đó. Và chừng chị nhắm mắt theo ông theo bà, tôi sẽ làm trưởng tộc, tôi cầm đầu cho con thằng Thạch đuổi vợ chồng con Phụng liền.
Bà cả ngồi khóc, bà không cãi một tiếng chi hết. Bà khóc một hồi bà mới nói.
Tôi nghĩ lời cậu nói đó có lý lắm. Bây giờ tôi mới nhớ lại cái hồi thằng Thạch đem vợ nó về, tuy vợ chồng con Phụng không nói tiếng nào hết, xong nó chấm dứt làm cho tôi giận thêm, nên tôi mới đánh đuổi đi. Sao thằng Thạch nó gần chết, nó gửi thư về để nó chuyện con của nó, vợ chồng con Phụng nó lại dâu thơ. Nên thằng Thạch nó chết mà tôi không có thấy mặt, rồi con nó lại phiêu bạc nữa. Mới bữa hôm nay Tôi nghe ông Tử Cường nói con Thánh Nguyên là con của thằng Thạch, tôi mừng quá. Nay tôi tin nhìn cháu. Tôi phụng là kim chuyện bắt bẻ không chịu cho tôi nhìn, rồi ép tôi về liền, không kịp thăm mộ mã của vợ chồng thằng Thạch.
Ông cai tổng trợn mắt nói:
À, bây giờ chị mới thấy rõ ràng rồi ha.
Mà tôi nghĩ cũng tại tôi hết thầy. Tại tôi thương con Phụng nên mới ra cơ đổi như vậy. À, thôi, để tôi vào sở đất trong đỉnh môn cho vợ chồng nó. Tôi cất một cái nhà ở trống cho vợ chồng và con nó ở. Còn nhà ngoài này tôi ở với cháu nội tôi. Tôi làm như vậy, cậu nó nghĩ thử coi có được không hả cậu?
Được, làm như vậy thì được.
Ông mà cha chả, mà không biết nó có chịu hay không hả ông cậu?
Ai không chịu?
Con Phụng với ai?
Không chịu sao được, nó là con, chỉ muốn thế nào á, nó phải theo thế đấy. Chứ nó cãi sao được, tôi làm cai tổng đây. Nếu nó chống cự chị làm đơn thưa với tôi, thử coi tôi biết chị nó đặng hay không. Chị làm cha mẹ mà chị nói yếu ớt quá, sao hồi chuyện thằng Thạch chị cứng cỏi dữ vậy hả? Bây giờ cái việc đáng cứng lắm, chị phải cứng cho.
Tôi xin cậu nó phải giúp sức cho tôi, đặng tôi sắp đặt việc nhà lại mới được cậu à.
Tôi sẵn lòng giúp chị, mà thưởng con cháu đang thương và phạt cái con cháu đang ghét. Chị làm đi, có tôi đây.
Bây giờ cái thằng Nhơn nó đau, vợ chồng con Phụng đang bối rối. Vậy để ít ngày thằng Nhơn nó mạnh, rồi tôi sẽ lo cất nhà ở trong đỉnh môn cho tụi nó ở. Còn con Thanh Nguyên, tôi thấy mặt nó có một chút mà sao hôm nay về tôi thương nhớ hoài. Tôi muốn cậy cậu làm ơn đi giùm với tôi lên trển, đặng nói mà nhìn phức nó. Thủng thẳng sau mình lo xong chuyện nhà, rồi mình sẽ rước nó về nha cậu.
Tôi sẵn lòng đi lắm, tôi có sẵn xe ở nhà, chỉ muốn đi bữa nào tôi đi cho.
Cậu nó định coi bữa nào rảnh thì đi, muốn bữa nào cũng được.
Mai thứ bảy, một chủ nhật, chắc ông Tử Cường rảnh. Thôi, xe mai đi lên Sài Gòn nghỉ một đêm cho khỏe, rồi sáng mốt mình sẽ lên Phú Nhuận đặng nói chuyện, chị nghĩ coi được không?
Được.
Thôi, trưa mai chị sửa soạn đồ cho sẵn, rồi chừng 2 giờ chiều tôi đem xe vô, tôi rước đi.
Bà cả ở chơi, ăn cơm sớm mai rồi, ông cai tổng mới cho xe hơi đưa bà về. Trưa bữa sau đúng 2 giờ, ông cai tổng ngồi xe vô đậu trước cửa. Ông biểu chauffeur vô mời bà cả ra đi, chứ ông không ghé vô nhà. Chừng bà cả lên xe, ông mới hỏi:
Thằng Nhơn bữa nay bớt không?
Cha chả, cậu ơi, sao bữa nay sao nó nói xàm còn hơn nữa. Trời ơi, bộ như là cuồng tâm nó cậu à. Cha nó tin để chiều mát đi rước ông thầy thuốc tây Cần Thơ, đặng ông coi mạch thử xem đó cậu.
Tôi sợ bàn nhập lý cho gì.
Tôi không hiểu đâu bệnh gì mà bố nó coi như người điên vậy đó.
Xe hơi rút chạy. Ban đọc truyện Hồ Bị Chánh, xin mời quý vị nghe kỳ 14, cũng là đoạn kết tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bị Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Sớm mơ chủ nhật, Tự Cường đi nhũ nghễn ngoài sân. Lúc đứng ngó thấy trái mít treo lễnh nghễnh trên nhành. Khi cầm coi, mấy bông hường đượm bông đâm trắng tươi trong chậu. Đi vòng lại cửa, ông kêu con hỏi:
Có à, con rửa mặt rồi chưa?
Trong buồng có tiếng đáp: Rồi rồi, ba vô đi, con sẽ ra liền bây giờ. Tự Cường thủng thẳng vô nhà, rồi lại bàn ăn ngồi. Ông túm miệng huýt gió, chống hai cánh tay trên bàn, rồi gõ 10 ngón tay trên bàn nhịp lộp cộp. Thanh Nguyên trong buồn bước ra, bộ gọn gàng, mặt tươi, miệng chúm chím cười. Cô đi riết lại, dịnh hai tay lên vai của ông Tự Cường, nghẹo đầu nghiêng mặt gần mặt cha và hỏi: "Ba, ba chờ con dữ lắm hả?" Ông Tự Cường cứ gõ tay trên bàn, mặt hớn hở đáp:
"Ba ngủ tới 5 giờ thì đã rồi, nên dậy đi vòng ngoài sân cho khỏe. Đêm nay con ngủ ngon hay không?"
"Con ngủ ngon lắm." "Ờ, mà con ngủ ngon, không hiểu tại sao con lại nằm chiêm bao mới kỳ chứ. Con thấy ngộ lắm, để con thuật cho ba nghe." Thanh Nguyên đi vòng theo cái bàn qua phía bên kia và ngồi ngang mặt cha. Cô bưng đĩa trứng gà luộc đưa cho cha, rồi lật hai cái tách ra rót cà phê. Tự Cường lấy trứng gà đập và hút. Thanh Nguyên cũng làm như cha. Mỗi người ăn hết hai hột gà, rồi Tự Cường mới lấy ổ bánh mì, bẻ ra hai đoạn, chia con phân nửa. Ông vừa cắn bánh mì, vừa hỏi:
"Con nói con nằm chiêm bao sao đó, nói lại nghe chơi."
Để con nhớ lại coi. Con thấy con đi chơi, đi chỗ gì không biết, từ phía đều là ruộng quay buồn hết sức á. Con trở về thì con gặp một bà già giống hệt bà ngoại của anh Hữu Nhân hôm trước đó. Bà giang tay chặn con lại, bà hỏi con đi đâu. Con nói là con đi chơi, bà cười, bà biểu con đi chơi với bà, con không chịu. Bà mới nắm tay con xô bà rồi con đi được ít bước. Con mới hỏi bà muốn thế nào. Bà cứ ngồi khóc hoài, không có chịu nói gì hết á. Con tức mình bỏ đi, bà bèn đứng dậy, nắm tay con kéo ngồi xuống, con giật tay lại. Sau dáng chừng sức mạnh của con làm cho bà mất thăng bằng, ngã văng vào cái gốc cây cổ thụ cạnh đấy đó. Con vội mấy cổ lại, con kêu thét lên, rồi con giật mình thức giấc à, nằm chim bao thấy có bao nhiêu đó à. Tự Cường chăm chỉ nghe, chừng con nói dứt rồi, ông cười nói:
"Giấc mộng dở tan chỗ đó, uổng quá."
"Sao mà uổng ba?"
"Chớ chi con chiêm bao thêm nữa, thằng biết coi con sao đấy, chịu ngồi cạnh bà hoặc nghe bà nói chuyện hoặc xem bà muốn gì hay không."
Thanh Nguyên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Con nhớ không có được, hôm trước bà nói bà ngoại của anh Hữu Nhân đó là bà nội của con phải không ba?"
"Ừ, bà đó là bà cả Kim, theo tờ di ngôn của cha con thì bà đó là bà nội con đó."
"Bà già bộ quay thiệt thà, mà sao hồi trước bà lại gắt gao với cha mẹ con quá à, ba?"
"Mấy bà già xưa bà nào cũng vậy, chứ có phải một mình bà già đó hay sao con?"
"Con ghê quá à. Bữa hổm bà nói để bà về ít bữa rồi bà trở lên đây đó ba, trở lên làm chi nữa không biết nữa."
"Có lẽ trở lên nặng nhìn con là cháu nội."
Thanh Nguyên đứng dậy gòn gàng, chắp tay xá mà nói: "Cảm ơn, xã hội đó cha con gần chết, cha con giúp thơ không có thèm lên đem con về nuôi, để bây giờ con lớn rồi, lại nhìn." Cô nói dứt lời, liền bưng tách cà phê lên uống. Tự Cường chúng chím cười rồi ông lấy muỗng khuấy tách cà phê của ông. Lúc ấy, có một chiếc xe hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Cha con Tự Cường ngó ra, thấy một bà già với một ông già thủng thẳng đi vô sân. Thanh Nguyên đứng ngó trăng trăng rồi nói: "Ý, bà già không bữa lên nữa kìa ba." Tự Cường gật đầu, xong ông cứ ngồi khuấy cà phê, chậm rãi từ hớp, dường như không muốn để ý đến khách. Bà cả Kim với ông cai tổng quyền bước vô cửa, rồi đứng lại đó ngó. Chừng ấy Tự Cường mới chịu đứng dậy, bước ra chào và mời vô phòng khách. Còn Thanh Nguyên cô cứ đứng tại bàn ăn và cúi đầu chào, chứ không chịu lại gần. Ông cai tổng quyền vừa ngồi, ông liền ngó Tự Cường và cười và hỏi:
"Ông giáo sư nhớ tôi không?"
"Xin lỗi ông à, tôi không nhớ."
"Tôi là cai tổng quyền ở quận Ô Môn, cậu của Như Thạch. Năm Như Thạch mất, tôi có lên, tôi kiếm ông, tôi hỏi thăm công chuyện đó."
"Lâu quá, tôi quên."
"Con của Như Thạch là cháu đó phải không?"
"Phải."
"Xin ông kêu nó lại đây, đặng cho tôi thấy nó cho rõ ràng một chút. Ông giấu ông nuôi, ông báo hại tôi kiếm nó từ hồi đó đến giờ dữ quá.
Xin ông tha lỗi, tôi giấu là vì tôi dâng theo lời trối của bằng hữu tôi, chứ không phải tôi muốn gạt ông.
Thôi, ông kêu nó lại coi. Chỉ cả tôi về nói chuyện lại, tôi hay mừng quá, nên tôi lên đây.
Từ Cường bảo cô Thanh Nguyên lại. Thanh Nguyên ở bên phòng ăn, đi qua bộ tự nhiên không ái ngại, miệng chúm chúm cười. Ông cai tổng ngồi nhìn cô trân trân. Chừng có lại gần bên Từ Cường, bà cả đứng dậy bước tới và đưa hai tay ra tính ôm cô. Thanh Nguyên liền đưa hai tay đỡ bà và sụt lui mấy bước. Bà thất vọng nên đứng ngó sững Thanh Nguyên, ứa nước mắt và nói.
Bà nội đi con, lại đây cho bà nội biểu một chút, đừng có sợ con.
Thanh Nguyên nhếch mỉm cười, bày hai hàm răng nhỏ rít, khích rịt, lại trắng trong. Cô gục, gạt đầu, nói.
À, bà nói, bà là bà nội là cái gì, tôi không biết.
Bà cả chắc lưỡi lắc đầu, trở lại ghế ngồi, lấy khăn đậy mặt và khóc. Ông cai tổng và ông Từ Cường châu mày nhìn nhau, không mở miệng nói tiếng chi hết. Còn Thanh Nguyên trở lại, đứng sau lưng Từ Cường, tay vịn ghế, mắt ngó bà cả, miệng chúng chín cười hoài. Bà cả khóc tức tử và nói.
Cũng tại tôi, nên bây giờ cháu nội tôi nó gặp tôi mà nó coi tôi như người dân. Ôi, trời Phật phạt tôi nặng lắm. Ôi, con trai thì dẫn lấy đến quỷ mình, con gái thì nó bỡ đỡ mà bỡ đỡ đặng giật sự sản. Bây giờ còn có một chút châu nội mà nó không biết thương. Trời ơi là trời, sống nữa có vui sướng gì đâu mà sống là trời.
Ông cai tổng nghe mấy lời than ấy thì động lòng nên ngó Thanh Nguyên mà nói.
Con nghe bà nội con nói hay không? Con bước lại đứng một bên bà nội, đặng bà nội vui lòng đi con.
Tôi đã nói là tôi không có biết bà nội là cái gì. Bà muốn nói gì chi thì cứ nói đi, cần gì mà tôi lại gần.
Con đừng có làm như vậy, không có nên. Con là ruột thịt của bà nội con. Bà nội con thương con lắm, sao con không biết thương lại?
Sự thương yêu là thuộc về tình chứ không phải thuộc về lý. Phải gần gũi nhau, phải giúp đỡ nhau, lâu ngày nó mới sanh mối cảm tình, rồi mới thương nhau, chứ không quen biết nhau. Chớ diện lẽ bà sao lại có cảm tình mà để thương được.
Từ ngày bà nội con hay cha mẹ con chết hết, bỏ con bơ vơ, bà nội con thương con lung lắm, tìm kiếm luôn luôn, nhưng tìm không có ra mối. Nay mới gặp con đây, nếu không thương thì kiếm làm chi?
Không có chắc à, nếu thương tôi, sao lúc mà cha tôi gần chết, cha tôi gửi thơ hay làm tin, không có đem tôi về nuôi. Tôi nói là có bằng cớ, để tôi lấy tờ di ngôn của cha tôi rồi tôi đọc lại cái khoản ấy cho mà nghe.
Thanh Nguyên liền vô phòng, lấy hết giấy tờ của cha để lại, đem để trên bàn, rồi lấy tờ di ngôn ra đọc một khúc như vậy.
Trong mấy tháng nay, cha chỉ đợi ngày chết mà thôi, chứ không thèm lo tính việc chi hết. Ngạch gì cha chết rồi, thân con phải ra thế nào? Ấy là một câu hỏi, mấy bữa rậy cha cứ hỏi trong chi hoài. Cha nhớ tới chỗ đó, cha lo. Nên hôm nọ, cha có gửi về cho bà nội con hay, đặng như bà nội con có chịu nhìn con là máu thịt của cha, là nhánh lá của dòng họ Lý, thì lên đem con về nuôi thế cho cha. Đã 10 ngày rồi, cha không nhận được tin tức chi hết. Chắc bà nội con đành bỏ đất, không chịu nhìn nhận con.
Thanh Nguyên đọc rồi cô cười.
Đó, rõ ràng chưa? Còn cái gì nữa? Tôi phải tin lời của cha tôi để lại chứ.
Ông cai tổng quyền chưng hửng, ông ngó Từ Cường và hỏi.
Cháu tôi nó chết, có để lại di ngôn hay sao?
Có, ảnh giao tờ di ngôn đó cho tôi, với tờ hôn thú khai sanh đủ hết.
Vậy sao hồi đó ông không có nói cho tôi biết chứ?
Nói làm chi? Anh Như Thạch giao cho tôi, anh dặn tôi cất chừng Thanh Nguyên đúng 18 tuổi, nên tôi mới giao lại cho nó đó.
Cho phép tôi coi một chút được không?
Được, bây giờ cần gì phải giấu nữa?
Ông cai tổng quyền giới lấy tờ di ngôn với tờ hôn thú. Thanh Nguyên kéo ghế ngồi một bên Từ Cường, bà cả cứ khóc hoài. Cái tổng quyền dây qua nói với chị:
Thôi, chị đừng khóc nữa, để tôi đọc di ngôn của cháu Thạch cho chị nghe.
Ông nói rồi ông bắt đầu đọc lớn, đọc chừng nào bà cả càng khóc chừng nấy. Ông đọc rồi ông cũng cảm động nên rưng rưng nước mắt. Ông nói với Thanh Nguyên:
Lời con trách bà nội con hồi nãy đó quá đáng một chút. Để ông cách nghe chuyện ấy cho con hiểu. Thiệt trước kia, trước khi cha con chết, nó có gửi thơ về cho bà nội con. Bị cô con lấy dấu thơ nên bà nội con với ông không có hay biết gì hết. Đến chừng ông đọc nhật trình, ông hay tin cha con chết, ông mới lên Sài Gòn hỏi thăm ông giáo sư đây. Ông mới hay có cái thơ đó. Ông trở về rầy quá, cô hai con mới chịu đưa thơ ra. Bà nội con và ông tức giận hết sức, chứ có phải được cái thơ mà nỡ bỏ cha con chết. Không thèm lên và định bỏ đứt con, không nhìn nhận con đâu. Việc ấy mụ cô của con độc ác, chứ không có phải tại bà nội con đâu. Cái thơ ấy ông có giữ đây nè.
Ông cai tổng quyền bèn móc túi lấy thơ đưa ra cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên tiếp thơ đọc rồi hỏi: Trong tờ di ngôn của cha tôi đó có nói là tôi có một người cô tên là Lý Thị Phụng, phải người đó hay không?
Phải, mẹ của Hữu Nhân đó.
À, người đi với anh Hữu Nhân lên đây hôm bữa hổm đó à?
Phải.
Anh Hữu Nhân có một bà mẹ đích đáng dữ, người như vậy mà lại muốn làm mẹ chồng tôi chứ?
Mẹ chồng sao được, con với thằng Nhân là anh em cô cậu mà.
Không, nói chuyện mà nghe, chứ tôi đã nói dứt rồi, tôi có ưng đâu.
Thôi, bây giờ con đã hiểu rõ công việc ấy rồi, con hết phiền bà nội con nữa. Vậy, con bước lại mà hung bà nội con đi, cho bà nội con vui lòng.
Thanh Nguyên đứng ngó bà cả trân trân một hồi, rồi thủng thẳng đi lại một bên, lấy khăn mùi xoa lau nước mắt cho bà. Bà đưa hai tay ôm ngang cô và kéo vào lòng, vừa mừng vừa cảm nên nước mắt tuôn ra nữa. Cô cười và để cho bà tỏ ý thương yêu gian díu. Bà thò tay vào túi lấy ra một xấp giấy xăng đưa cho cô và nói:
Nội, nội cho con 1000 đồng bạc đây nè, con lấy đặng may quần áo mà bận nha, chừng nào hết á nội sẽ đưa nữa cho con nha con.
Thanh Nguyên thụt tay và bước gian ra:
Không, tôi không có cần tiền. Chớ chi tiền này hồi trước bà đưa cho cha mẹ tôi uống thuốc thì có lẽ khỏi chết.
Bà cả lắc đầu và khóc nữa. Ông cai tổng quản nói:
Bà nội con đã ăn năn việc xưa lung lắm, con chẳng có nên nói như vậy cho bà nội con buồn. Con phải làm cho bà nội con vui để lo việc xảy tới. Trước khi lên đây bà con có bàn tính với ông để sắp đặt cái việc nhà, rồi sẽ tính với ông giáo sư tặng rước con về dưới cho bà cháu sum họp.
Ý, đâu được, tôi ở với ba tôi không có chịu gì đâu hết á.
Bà nội con già lắm rồi, con phải về dưới tặng bà cháu hữu hủy với nhau chứ.
Chẳng bao giờ tôi chịu.
Sao vậy? Trong tờ di ngôn cha con chỉ cõi rễ là cố ý cho con nhìn thân tộc đặng hướng gia tài, con phải dâng lời cha chứ.
Thân tộc, nhìn thân tộc, đặng đúc cổ vào cái dòng chế độ gia đình như cha tôi hồi trước vậy hả?
Cảm ơn, tôi không dám, cha tôi chỉ có nói cho tôi biết cổ rễ, xong có ép tôi phải nhìn thân tộc, phải lãnh gia tài đâu, tôi nhất định không thèm cái nào hết á.
Con đừng có nói dài như vậy, con phải về, đặng hưởng phần gia tài của cha con chứ. Có lẽ nào con bỏ cho mũ cô của con nó hưởng hết hay sao?
Không, tôi không hưởng. Như không muốn cho cô tôi hưởng thì kêu nhà nghèo phân phát cho họ đi. Họ nghèo họ cần dùng, chứ tôi có cần dùng gia sản làm chi?
Nói dứt, Thanh Nguyên liền gom góp giấy tờ